Thì khi mà nó hết đánh nhau, nó đi ra hai phía rồi, thì ổng để ý lúc nào cũng vậy, những con vịt đó nó đều vỗ cánh thật mạnh vài phút, rồi sau đó thì nó bình thường thanh thản bơi đi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thì khi nghiên cứu thì ổng mới biết là nó vỗ cánh như vậy để nó xả hết những cái năng lượng dư thừa phát sanh trong cái lúc đánh nhau. Chúng ta để ý nè, khi nào mà mình mới cãi nhau với ai xong á, thì dù là mình đi ra chỗ khác rồi, trong này nó có còn nghe nóng không thưa đại chúng? Cái nhịp tim có bình thường không? Đó, thì nó còn một số năng lượng dư thừa ở đó. Nhưng mà mình không có được khôn như con vịt, mình không có xả cái năng lượng đó. Cho nên cái năng lượng dư thừa của cái trận cãi vã, nó về thân nó dồn trở lại trong máu mình thành những chất độc. Còn về tâm thì nó sẽ cứ khởi lên các niệm tưởng. Thì bây giờ giả thử như nếu con vịt đó nó là con người ha, nó có một cái đầu óc của một con người, thì khi mà đánh nhau xong nó đi qua hướng khác rồi, nó sẽ tiếp tục suy nghĩ trong bụng, nó nghĩ là cha mình không thể tin là cái thằng vịt kia nó có thể như vậy được, nó không có coi mình ra gì hết, nó sấn tới mình, nó làm như nó là chủ của cái hồ này, nó phải biết là cái khu vực này là của mình chứ, bữa nay không thèm coi nó là bạn nữa, coi kìa, coi nó bơi, chắc là nó còn tính thua đủ gì với mình nữa đây, nhưng mà lần tới mà đụng tới đây thì không có chịu thua đâu, sẽ dạy cho nó một bài học cho biết. Thì tưởng tượng nếu mà con vịt mà nó có một cái đầu như con người như vậy thì nó có khỏe không thưa đại chúng? Mà mình có hay lầm bầm như vậy không? Có không thưa đại chúng? Mình cứ tiếp tục cuộc chiến bên trong. Mà theo cái nghiên cứu thì khi mà đầu mình tiếp tục giận hờn suy nghĩ như vậy thì cái cơ thể của mình á, nó vẫn còn ở trong trạng thái đánh nhau và nó tiếp tục sản sinh ra một cái năng lượng dành cho những cái cuộc chiến. Và những cái năng lượng đó là những năng lượng dư thừa, nó không dùng vào việc gì hết, hay nó trở thành những cái độc tố. Như vậy, khi mình biết tu tập thiền, tâm mình gặp những cái sự cố mà nó không có bình thường, nó xảy ra như vậy thì mình phải buông, nhớ lại cái hơi thở bình thường của mình và trở về lại như Hòa Thượng chỉ, cái biết, cái nghe, thấy rõ ràng và thư giãn toàn bộ để xả cái năng lượng dư ra và buông cái tâm mình. Thì đó gọi là bỏ qua những cái việc vụn vặt xảy ra. Có một điều nữa là trong tâm mình, nếu mà mình thường chất chứa những cái nhỏ, những cái vụn, thì nó có còn chỗ cho cái lớn không à? Trong tâm mình nếu nó cứ chứa toàn những cái chuyện nhỏ thì những cái việc lớn mình sẽ không có chu toàn được. Thì ngày xưa các vị vua nhà Trần, ngai vàng đối với các ngài cũng như là dép sắt, và áo mão kim đai các ngài coi như là những cái thứ không giá trị. Cũng như Đức Phật thì bỏ cả ngôi vua. Còn trong chứng đạo ca thì ngài Huyền Giác nói là cả đại thiên sa giới cũng như một cái bọt nước. Còn mình thì một cái gì nhỏ mình cũng coi là lớn. Mình không biết được cái nào là lớn, cái nào là nhỏ. Cho nên Đức Phật gọi là điên đảo. Thì bây giờ mình xác định với nhau coi thử cái lớn và cái nhỏ này giữa một người mê và một người giác ngộ nó giống hay là khác? Như một cái những người ở trong đời thường tốt nghiệp ra trường xong rồi ráng đi kiếm một việc làm có được một địa vị khá, thì đối với người đó công ăn việc làm địa vị có quan trọng không thưa đại chúng? Rồi phải gìn giữ vô cùng. Nhưng mà trong mắt của một người hiểu đạo giác ngộ thì các ngài nói thế nào? Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Là công danh mà có trùm cả trời đất cũng như một cái màng sương buổi sớm. Trời Đà Lạt mà sương sớm một lúc rồi nó tan. Và phú quý giàu sang mà giàu tới nỗi mà người ta nghe tới giật mình chỉ là một giấc mộng dài. Nó dài tới đâu cũng chỉ là một giấc mộng thôi. Thì mình thấy bao nhiêu vua chúa tỷ phú rồi có chết không? Cũng đều chết. Và một người giàu tới bao nhiêu ngày hôm nay còn sống, nhưng mà có một cái tai nạn gì ngày mai họ cũng có thể chết. Thành ra cái lời nói đó mình có thể không tin, nhưng mà trong dòng đời thì mình sẽ thấy không phải là không có cái sự thật trong đó. Như vậy, giàu sang sự nghiệp đối với người đời là việc lớn, thì trong mắt người giác ngộ là chuyện vặt. Trong khi đó, đối với các ngài coi sinh tử sự đại, cái sống chết là chuyện lớn, thì người đời thường lại không lưu ý. Ví dụ như cả ngày mình sống, mình lo làm này việc kia, có bao giờ mình nghĩ là mình đã chết, sắp có thể chết không? Mình không có để ý. Mình không biết cái chết đang cận kề. Mình không biết sợ cái sanh lão bệnh tử. Thành ra chuyện đó lại là chuyện chưa tới, chuyện nhỏ. Thành ra cái nhìn hai bên nó khác. Cũng như trong đời thường mình chạy theo những cái việc cần phải làm trước mắt. Còn các ngài trong sự tu tập chỉ thấy sống với tánh giác, đó mới là việc lớn. Tu tập để ra khỏi sinh tử và sống được với cái tánh giác thường hằng, đó mới là việc lớn. Còn ngoài ra thì đều là chuyện vặt. Mình thấy cái thấy hai bên nó rất là khác nhau. Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là một vị thiền sư lớn. Khi mà đang còn nhỏ tuổi, mới 9 tuổi thôi, thì cha mẹ cho tới chùa xuất gia. Nhưng mà tới 14 tuổi thì lại bắt về để lấy vợ. Ngày xưa ở Trung Quốc, người ta lập gia đình rất là sớm. Thì ngài Ngưỡng Sơn, ngài Huệ Tịch này không biết là tại sao mà lại bắt về. Thì tới khi hỏi ra thì mới biết là tại lúc mà mới sanh á, còn nhỏ thì thầy bói nói là cái mạng của chú bé này phạm hung sát, phải gửi trong cửa Phật đi tu thì có sự gia hộ của Bồ Tát mới sống. Nhưng mà bây giờ tới 14 tuổi là cái vận hạn đã qua rồi, cho nên cha mẹ đem về bắt lấy vợ. Thì ngài Huệ Tịch nghe vậy vừa thương cha mẹ mà rất là buồn. Thấy đây là một việc làm như là gạt thần, gạt Phật vậy đó. Nhưng mà biết là nói cũng không nghe. Mà nhất là ở bên Trung Quốc, con cái đối với cha mẹ rất là tuyệt đối, không có được cãi lời. Cho nên ngài lẳng lặng dùng một cái cây dao lớn chặt hai cái ngón tay, hai ngón út và ngón áp út, rồi mới còn nguyên cả máu me như vậy, để hai cái ngón tay trên một cái mâm, lên quỳ trước cha mẹ, xin đi tu. Thì cha mẹ thấy cái bàn tay con mình đẫm máu, trên cái mâm là hai cái ngón tay xanh bầm, lòng đau như cắt, và biết là cái chí con mình nó đã rất là quyết. Cho nên lúc đó mới cho phép xuất gia. Không có dám ép nữa. Thì đối với chúng ta, Cái thân này có quý không thưa quý huynh đệ?